Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi người rằng: Thưa thầy, thầy có đúng là đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? Đức Giêsu trả lời: Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mà thấy tai nghe. Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Họ đi rồi, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa, những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra làm gì? Để xem một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó, mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này, ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong Chủ nhật thứ nhất mùa bóng, tôi đã gợi ý với anh chị em về sự bất ngờ, và tôi đã nhấn mạnh đến sự bất ngờ trong tính cách chứ không phải là trong thời gian. Và chính vì vậy, tỉnh thức có nghĩa là mình phải tập làm quen với đường lối bất ngờ của Thiên Chúa. Và muốn làm quen với đường lối bất ngờ của Thiên Chúa thì ở Chủ nhật thứ hai mùa vọng, tôi tiếp tục gợi ý với anh chị em là mình phải rũ bỏ cái đường lối quen thuộc của mình mà Kinh Thánh gọi là sám hối. Và hôm nay, cũng trong cái chiều hướng suy tư của mùa vọng đó, tôi muốn cùng với anh chị em suy nghĩ về nỗi khó khăn trong cái hành trình tỉnh thức và sám hối đó. Và tôi muốn suy nghĩ về những nỗi khó khăn này xuyên qua một khuôn mặt rất thân quen của mùa vọng, đó là Thánh Gioan Tẩy Giả. Tất cả anh chị em đều biết là Thánh Gioan Tẩy Giả một con người đáng khâm phục. Nếu chúng ta nhìn lại những môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu, thì những môn đệ đầu tiên đó, trước đó họ đã là môn đệ của Gioan. Và đích thân Thánh Gioan đã giới thiệu họ về Chúa Giêsu, để rồi họ đi theo Ngài. Và Thánh Gioan cũng không ngừng giới thiệu cho đám đông dân chúng về Chúa Giêsu. Một thái độ đáng khâm phục lắm, bởi vì bằng kinh nghiệm của đời sống linh mục, đời sống tông đồ, tôi có thể nói với anh chị em điều đó không dễ dàng chút nào. Không dễ dàng chút nào khi chúng ta chấp nhận tiêu hủy mình đi để cho người khác lớn hơn mình, để cho người khác nổi bật lên, và mình nhỏ bé đi, khó lắm. Cho nên khi Chúa Giêsu nói rằng chưa có từng ai mà cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả, điều đó quá đúng. Thế rồi cũng chính vì cái cuộc sống dọn đường cho Chúa đến, Ngài đã thẳng thắn để cảnh cáo vua Herode khi mà ông ta đã có vợ rồi, nhưng mà lại còn lăng nhăng với bà Herodiade, mà bà này lại là vợ của ông anh cùng cha khác mẹ với mình là ông Philip. Không ai dám nói. Thì Thánh Gioan đã thẳng thắn can thiệp, và chính vì thế mà Ngài phải ngồi tù. Và trong khung cảnh ngồi tù như thế, Ngài đã sai môn đệ mình đến hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, Thầy có phải là đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải đợi chờ một đấng khác?" Cái câu hỏi này đối với riêng tôi, nó vừa diễn tả một cái gì cay đắng, mà đồng thời nó lại có cái dư vị ngọt ngào, gần gũi. Nó cay đắng là bởi vì tôi thấy một người đem cả cuộc đời loan báo về Chúa Giêsu, mà hóa ra bây giờ tâm hồn người đó cũng vẫn còn một thoáng nghi ngờ. Thầy có phải là đấng phải đến không? Hay là chúng tôi đợi một đấng khác? Hóa ra những lời loan báo của tôi từ xưa đến nay về Thầy là không ổn định, cay đắng. Nhưng đồng thời tôi lại cảm nhận nó ngọt ngào và nó gần gũi, bởi vì tôi thấy Thánh Gioan gần với tôi hơn, gần với con người tầm thường, con người nghi hoặc, con người bị lung lay và chao đảo trong đời sống đức tin của tôi hơn. Chúa Giêsu đã trả lời. Chúa Giêsu trả lời bằng cách là Ngài trích dẫn Isaiah ở chương 35: "Các anh cứ về nói với Gioan những điều mắt thấy tai nghe, người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng." Thưa anh chị em, khi đọc cái câu này thì dĩ nhiên là tôi nhớ tới Isaiah chương 35, nhưng tôi cũng nhớ tới cả Isaiah chương 61, tức là cái chương mà một ngày nào đó ở trong hội đường Nazareth, Chúa Giêsu đã cầm lên và đã đọc cho cả cộng đoàn nghe. Cái chương đó nói rằng: "Thần khí Chúa ngự trên tôi, người đã sức dầu cho tôi, người sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo, loan ơn giải thoát cho kẻ bị giam cầm." Ơn giải thoát cho kẻ bị giam cầm, mà Gioan chính là kẻ đang bị giam cầm trong ngục tối đây. Ai giải thoát? Chúa Giêsu giải thoát đâu? Thế thì làm sao? Thành thử ra ngay cả câu trả lời của Chúa Giêsu đó cũng có thể khiến Gioan chưa thoát ra khỏi được nỗi nghi hoặc của mình. Nhưng mà đồng thời, tôi tưởng rằng câu trả lời của Chúa Giêsu đó đã cung cấp cho Gioan những dấu chỉ để ông khám phá một chiều kích rộng lớn hơn. Không phải tất cả những người mù thời Chúa Giêsu đều được khỏi bệnh. Không phải tất cả những người què thời Chúa Giêsu đều được chữa lành. Và không phải tất cả những kẻ chết thời Chúa Giêsu đều được sống lại. Anh chị em đã rõ. Giỏi lắm thì chỉ có một vài người. Và chính vì thế, Chúa Giêsu đến không phải để làm một thầy thuốc chữa bệnh mù lòa, què quặt hay là phục sinh kẻ chết. Nhưng những công việc Ngài làm, nó chỉ là dấu chỉ để qua đó người ta đọc được một nội dung, một sứ điệp tin mừng công bố: Chúa Giêsu là ánh sáng, Chúa Giêsu là sự sống. Gioan được mời gọi để khám phá cái ơn giải thoát trong những chiều kích sâu xa và rộng lớn hơn. Thưa anh chị em, chiêm ngắm khuôn mặt của Thánh Gioan như vậy, tôi nhìn lại chính mình, một linh mục. Và nếu anh chị em gặp được trong những chia sẻ này cho đời sống đức tin của một người giáo dân, thì điều đó ta ơn Chúa. Qua khuôn mặt của Thánh Gioan, tôi bắt gặp chính mình, một người đi loan báo tin mừng, nhưng trong cuộc sống vẫn không khỏi có những giây phút nghi ngờ. Và cái lý do để nghi ngờ là bởi vì không biết rằng tin mừng của Chúa Giêsu có thực sự mang lại hiệu quả cho cuộc sống con người không. Một em sinh viên
mới cách đây một tuần đến nói với tôi: thưa cha, con thấy đạo mình có nhiều tư tưởng hay lắm, giáo huấn hay lắm, nhưng mà con thấy các bạn trẻ bây giờ họ vẫn thích khoa học kỹ thuật chứ họ chả tha thiết gì đến đạo. Tôi nói với em sinh viên đó là cậu nói đúng lắm. Và một trong những lý do tôi nghĩ đó là bởi vì khoa học kỹ thuật mang lại một cái hiệu quả trước mắt. Còn cái hiệu quả mà đạo đem tới, xem chừng chả thấy đâu, có khi chỉ thấy gánh nặng. Mỗi tối ngồi trước màn ảnh truyền hình, tôi thấy người ta quảng cáo: thật dễ chịu khi ta cần là có, khi ta muốn là được. Không biết người ta quảng cáo gì tôi quên mất rồi, tôi chỉ nhớ cái câu ấy thôi. Thế bây giờ tôi xin hỏi anh chị em, tôi có thể loan báo tin mừng Chúa Giêsu cho anh chị em theo cái kiểu là thật dễ chịu khi ta cần là có, khi ta muốn là được không? Hay là anh chị em cảm thấy rằng cái tin mừng của Chúa Giêsu mà tôi loan báo đó, thay vì nó làm cho anh chị em dễ chịu thì nó quấy rầy anh chị em? Anh chị em muốn tin mừng bảo không được, anh chị em cần tin mừng bảo không ổn đâu, quấy rầy chứ dễ chịu gì, cho nên nó không thu hút. Nó không thu hút được trong một cái xã hội tiêu thụ, trong một cái thời đại mà người ta đánh giá mọi sự dựa trên hiệu quả vật chất, không thu hút. Và chính vì thế cái cơn khủng hoảng của đời sống linh mục xuất hiện. Năm nay là kỷ niệm 30 năm Công đồng Vaticano đệ nhị, đồng thời cũng kỷ niệm 30 năm cái sắc lệnh về chức vụ và đời sống linh mục. Một hội nghị chuyên đề được nhóm họp tại Vatican. Thế thì khi tôi đọc cái sứ điệp của hội nghị đó, tôi thấy các linh mục đặt vấn đề trước hết là về cái gì? Về cái căn tính của mình. Linh mục là ai? Và linh mục làm gì trong cái thời đại này? Đặt vấn đề về cái căn tính của mình. Bởi vì trong một thời đại mà xem chừng như là người ta không còn tha thiết gì đến tin mừng Chúa Giêsu nữa, thì cái câu hỏi đó nó trở thành quyết liệt. Cho nên tôi vẫn nói với anh chị em rằng hạnh phúc cho tôi khi tôi làm lễ mà cả nhà thờ chật người, và hạnh phúc cho tôi khi tôi rao giảng lời Chúa mà có nhiều người nghe. Còn anh em linh mục của tôi ở bên Âu Châu, ở nhiều nước tư bản khác, làm lễ mà cột đông hơn người. Cái căn tính về chức linh mục được đặt lại. Và xuyên qua khuôn mặt của Thánh Gioan hôm nay, khuôn mặt của một con người nhiệt thành nhưng vẫn thoáng nghi ngờ trong cuộc sống lòng tin, tôi gặp lại chính mình. Anh chị em có gặp lại chính anh chị em trong khuôn mặt của Thánh Gioan như vậy không? Thế nhưng cũng giống như Chúa Giêsu đã trả lời cho Gioan ngày xưa, ngày hôm nay Chúa Giêsu cũng trả lời cho chúng ta như thế. Chúa Giêsu không đến để cung cấp cho chúng ta những hiệu quả vật chất đâu. Chúa Giêsu đến để ban tặng một ơn giải thoát sâu xa và rộng lớn hơn. Cho nên cái câu nói của một nhà chú giải kinh thánh mà không biết có lần nào tôi nói với anh chị em chưa, trong mùa vọng tôi lấy cái câu đó mà suy nghĩ. Ông ấy nói rằng nếu Chúa Giêsu đến để thực hiện một cuộc giải phóng xã hội, Ngài làm được, nhưng những người khác cũng làm được. Nếu Chúa Giêsu đến để thực hiện một cuộc giải phóng về mặt tâm lý, Ngài làm được, nhưng mà xin lỗi, Sigmund Freud, Arthur Koestler cũng làm được. Nếu Chúa Giêsu đến để giải phóng người ta khỏi những mê tín dị đoan, Ngài làm được, nhưng các nhà khoa học cũng làm được. Và vì vậy, Chúa Giêsu đã đến để chỉ thực hiện một công việc duy nhất, đó là giải phóng nội tâm con người khỏi những ràng buộc sâu xa nhất, để người ta sống lại cái mối quan hệ đích thực với Thiên Chúa là Cha và với tha nhân như là anh chị em. Cái cuộc giải thoát đó nghe có vẻ trừu tượng lắm, nhưng thực sự nếu chúng ta có được thì nó sẽ thay đổi toàn bộ mối quan hệ trong cuộc sống xã hội. Và cái cuộc cách mạng mà con người ta đợi chờ bao nhiêu thế kỷ nay, chỉ có ở đó nó mới được hoàn thành. Và cuộc cách mạng ấy phải được khởi đi từ chính tâm hồn mỗi một người chúng ta. Cho nên Chúa Giêsu trả lời cho Gioan thì cũng trả lời cho chính chúng ta. Thưa anh chị em, Chúa Nhật hôm nay được gọi là Chúa Nhật niềm vui, niềm vui giải thoát. Nhưng mà niềm vui đó không dễ dãi. Tối hôm qua đội tuyển bóng đá Việt Nam đấu với Thái Lan thua nặng quá, nhưng mà ta vẫn cảm thấy là an ủi và tự hào, bởi vì cũng được vào đến chung kết, một điều tưởng là không tưởng. Và tôi nhớ lại cái hôm mà Việt Nam thắng Myanmar, thì mắt tôi chứng kiến ở quảng trường nhà thờ Đức Bà là cả ngàn, và có lẽ phải nói là cả vạn thanh niên kéo ra ngoài đường hô hoán suốt đến 2-3 giờ sáng. Mừng quá, một niềm vui thật lớn. Các bạn cầu thủ đã đem niềm vui đến cho chính họ, và đồng thời đem niềm vui đến cho cả triệu trái tim Việt Nam. Nhưng để có được niềm vui đấy, thì tôi thấy ông thủ môn vừa bắt bóng vừa xoa vai, tôi thấy nhiều cầu thủ băng chân băng tay lung tung cả. Cái niềm vui đó không dễ dãi, mà được dệt bằng những thương tích của chiến đấu. Tương tự như vậy, cái niềm vui giải thoát Chúa Giêsu đem đến cho chúng ta không dễ dãi, nhưng phải được dệt bằng những thương tích của lòng sám hối và thái độ tỉnh thức trong cuộc sống. Thánh Gioan đã vượt qua cái nỗi nghi ngờ ban đầu, để rồi Ngài tiếp tục đi cho tới cùng cái sứ mạng của một người làm chứng cho chân lý, cho dẫu phải chết. Ước gì Chúa cũng giúp mỗi người chúng ta vượt qua những thoáng nghi ngờ trong cuộc sống đức tin, để tiếp tục đi trên hành trình của phúc âm, và lúc đó niềm vui mới trở thành trọn vẹn cho chúng ta.